Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của Công an xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp đó là nội dung phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn về những thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội trong thời gian gần đây. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Tuần qua, tình trạng trộm cắp xe máy đã tái diễn trở lại trên địa bàn tỉnh với 3 vụ trộm xe máy. Khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 4, chị IN, 20 tuổi, ở tỉnh Kon Tum, là sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, điều khiển xe máy đến để ở khu đất trống khu vực núi Xuân Vân thuộc khu phố 2, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn để leo núi. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, chị N quay xuống thì phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn tạm giữ hình sự 3 đối tượng ở thành phố Quy Nhơn gồm Nguyễn Thanh Tùng, 26 tuổi, ở phường Nhân Bình, Nguyễn Khương Tiến, 21 tuổi, ở xã Nhân Hải, Nguyễn Quốc Dũng, 30 tuổi, ở phường Lê Lợi về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tất cả 3 đối tượng này đều nghiện ma túy. Vào sáng ngày 14 tháng 4, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ ở đường Bế Văn Đàn, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong phòng có 4 người, gồm 3 đối tượng, Tùng Tiến Dũng và Huỳnh Thị Ngọc My, 31 tuổi, ở xã Cư Ni, huyện Ek, tỉnh Đắk Lắk, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, Tùng tự nguyện giao nộp một gói ma túy cất bên trong vỏ bao thuốc lá. Tùng Dũng Tiến khai nhận mua ma túy và rủ thêm My thuê nhà trọ tổ chức sử dụng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, qua hơn 3 năm kể từ khi đảm nhiệm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng công an chính quy ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh đã luôn bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ cho địa bàn được bình yên. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, xã Vĩnh Hòa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Vĩnh Thạnh với 7 thôn, có 2.236 nhân khẩu. Nhiều năm về trước, tình hình an ninh trật tự ở đây có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, khi thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, tình hình an ninh trật tự ở Vĩnh Hòa đã từng bước ổn định. Năm 2023, trên địa bàn xã chỉ xảy ra một vụ mất trộm xe máy và 3 vụ tai nạn giao thông. Kết quả đó được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Ông Đinh Văn Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa có nhận xét.
Từ khi thực hiện cái đề án công an chính quy về địa phương, đây là cái chủ trương đảng phải nói là rất đúng đắn, rất hiệu quả, thiết thực đối với địa phương. Công an chính quy về địa phương cũng có lợi thế rất nhiều mặt. Thứ nhất là về thực hiện cái về an ninh trật tự tại địa phương thì đảm bảo ổn định, không có vấn đề gì xảy ra nổi cộm.
Một trong những vấn đề nổi lên ở xã Vĩnh Hòa hiện tại là tình hình học sinh cá biệt diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2023, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Hòa xuất hiện tình trạng học sinh đến trường không chịu học, không ghi chép bài, chọc ghẹo, không cho các bạn khác học. Nguy hiểm hơn là tình trạng học sinh bỏ học, tụ tập đi chơi, uống rượu, hút thuốc, trộm cắp vặt đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở một số thôn. Trước tình hình này, công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương ra mắt mô hình phối hợp quản lý giáo dục và giúp đỡ học sinh cá biệt trên địa bàn nhằm huy động sự tham gia của các ngành đoàn thể, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Mô hình giúp địa phương chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy nhà trường của học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho việc dạy và học trên địa bàn xã. Nói về một số biện pháp để giữ bình yên trên địa bàn xã, Thiếu tá Đinh Văn Quang, trưởng Công an xã Vĩnh Hòa cho biết.
Lực lượng công an chính quy về xã từ đó đến nay gặp cũng nhiều cái thuận lợi, và bên cạnh đó thì cũng có cái những cái khó khăn nhất định. Cơ sở hạ tầng vật chất thì còn thiếu, nhất là nhà làm việc của công an xã hiện tại thì đang thi công. Với sự quyết tâm, sự đoàn kết của ban công an xã thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái khó khăn thiếu thốn để mà tiến tới là đảm bảo an ninh trật tự.
Với đặc thù là địa bàn miền núi, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên việc thực hiện đề án 06 về cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở xã Vĩnh Hòa gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cán bộ chiến sĩ công an của xã đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công an huyện. Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có ý nghĩa quan trọng, nên công an xã đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân, nhất là ban quân dân chính ở 7 thôn trên địa bàn. Nhờ nhân dân kịp thời cung cấp thông tin nên công an xã Vĩnh Hòa đã có biện pháp xử lý ngay từ đầu các vụ việc phát sinh ở cơ sở, nhất là tuyên truyền giải thích, hòa giải mâu thuẫn, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự để giữ bình yên trên địa bàn xã. Ông Đinh Văn Nhiên, người dân xã Vĩnh Hòa, chia sẻ.
Sau khi mà có công an chính quy về địa phương, cũng như là về an ninh thì cơ bản là rất là tốt. Trong địa bàn xã Vĩnh Hòa, nói chung thôn 16 nó riêng. Thì trước đây thì khi chưa có công an chính quy về thì cũng nhiều thanh phong đối tượng. Sau khi các đồng chí công an chính quy về thì cơ bản là đến nay thì ổn định. Tinh thần trách nhiệm của các đồng chí khi sau khi về địa phương này là góc độ tuyên truyền. Các đồng chí cũng thường xuyên trực tiếp với địa phương, nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là từng thôn. Các đồng chí tuyên truyền mọi hình thức, một là tuyên truyền trực tiếp, hai là tuyên truyền bằng các tờ rơi. Thì cái này là sự gần gũi với các đồng chí đối với bà con nhân dân.
Những kết quả đạt được vừa nêu đã và đang tạo tiền đề thuận lợi để công an xã Vĩnh Hòa tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, phóng viên đài chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn về những thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội trong thời gian gần đây. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, thời gian qua mặc dù đã được các cái cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo, nhưng mà cái tình hình lừa đảo qua mạng xã hội ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nó vẫn còn xảy ra. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về cái tình trạng này ạ?
Đánh giá về tình hình lừa đảo qua mạng hiện nay thì trong quý 1 năm 2024 thì nhìn chung thì ở tỉnh Bình Định và công an tỉnh và tại thành phố Quy Nhơn thì tình hình tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thì có chiều hướng gia tăng. Riêng công an thành phố Quy Nhơn thì đã tiếp nhận là 15 vụ lừa đảo, đối tượng lừa đảo mà sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền trị giá trên 8 tỷ đồng.
Ông có thể cho biết rõ hơn về một số cái phương thức thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội trong thời gian gần đây ở trên địa bàn thành phố ạ?
Qua các vụ việc mà xảy ra thì công an thành phố Quy Nhơn nhận thấy thì các đối tượng lừa đảo vẫn sử dụng các phương thức cũ, chủ yếu là đánh vào cái sự thiếu hiểu biết, cái sự lòng tham của người dân, cái ham muốn được thu nhập cao nhưng mà không phải có thực sự lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì phương thức cũ nhưng mà cách tiếp cận của các đối tượng thì cơ bản là mới. Do đó tuy các vụ việc xảy ra thì đều những người mà bị hại đều đã từng được tuyên truyền, được biết, được nắm bắt các phương thức nhưng vẫn bị lừa. Có những người thì bán tín bán nghi nhưng mà đối tượng liên tục đe dọa, dồn dập và dụ dỗ thì vẫn chuyển tiền.
Tới trước cái thực trạng này thì cơ quan công an có khuyến cáo gì cho người dân thưa ông?
Đáng chú ý hơn thì cái số người bị hại là nữ giới chiếm đa số trong số tổng số những cái người bị hại mà chúng tôi đã tiếp nhận. Thì và ngoài ra thì hiện nay thì cái cách tiếp cận mà nguy hiểm mà tôi đánh giá là người dân cần phải biết đó là đối tượng lợi dụng cái việc mà chúng ta thực hiện các cái cài đặt các app trên điện thoại để mà dụ dỗ người dân cài đặt, qua đó thì sẽ cài đặt những cái mã độc nhằm chiếm đoạt những cái thiết bị di động của người dân để thực hiện các hoạt động lừa đảo. Ngoài ra thì các đối tượng cũng có sử dụng công nghệ như là công nghệ AI, thì cái đó là tạo những cái đoạn clip mà giả để đánh lừa người dân là những người thân bạn bè của mình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị, các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Phát thanh vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.